trong tất cả những lời dạy của Đức Phật có một lời dạy về vô thường. Theo cái nghĩa vô thường là gì? Là vạn vật trên đời này, từ tâm thức của con người, cho đến bản thân con người, cho đến hoàn cảnh xung quanh, không có cái gì mà nó tồn tại mãi mãi. Trong Kinh Kim Cang có câu: tất cả các pháp hữu vi, gọi là nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, giống như trong mộng, bao là như bọt, như mộng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn bào ảnh, huyễn là giả, bào là bọt, ảnh là bóng, như lộ diệt như điển, như sương trên ngọn cỏ, cũng như một cái chớp, cái sáng lòe ở trên trời. Chúng ta hãy thường nên quán như vậy. Quán cái gì? Quán tất cả pháp hữu vi chỉ là mộng huyễn bào ảnh. Pháp hữu vi là pháp gì? Cái gì mà chúng ta làm ra đó, cái đó gọi là pháp hữu vi. Cái gì mà có cái create, cái đó gọi là pháp hữu vi. Phong Hòa ví dụ, cái ly này nè, do người ta tạo nó ra, thì cái ly này là pháp, pháp hữu vi. Cái chùa này do mình lấy đinh, lấy cột, lấy gỗ, lấy đủ thứ để mà ráp vô, để tạm xài, thì cái chùa này là pháp hữu vi. Cái gì mà có tạo tác, có bàn tay mình nhúng vô và tạo nó, lì hữu vi hết. Còn cái vô vi là gì? Như là thiên nhiên, trời đất, không ai tạo đó. Cho nên ví dụ như cái hồ hay là cái rừng đó, ta nói ô đây là cảnh thiên nhiên, đó là vô vi đó. Nhưng mà ta nói ô cái hồ này hồ nhân tạo, thì hồ nhân tạo là pháp gì? Pháp hữu vi. Quý vị thuộc được danh từ Phật pháp nữa ha. Hữu vi tức là có sự tạo tác. Vô vi là cái gì mà không ai tạo lên nó hết. Như cho nên Đức Phật xác định là tất cả pháp hữu vi chỉ là mộng huyễn bào ảnh, giống như mình nằm mộng thôi, giật mình cái hết. Có một hôm Pháp Hòa nằm chiêm bao, Pháp Hòa thấy Pháp Hòa đang đứng ở trên một cái bệ, mà sao thấy ở ngoài Tây Thiên á, chỗ đài Quan Âm lộ thiên ở ngoài, nước mênh mông, nước mênh mông. Mình nói ủa nước gặp ở đâu mà dữ vậy? Rồi đi kiếm cách làm sao mà qua chánh điện. Giật mình lại thấy mình nằm trên giường đó, mộng mà. Rồi bây giờ quý vị thấy cái giấc chiêm bao mà chúng ta ngủ mà chúng ta thấy đó, đó là tiểu mộng. Còn cõi đời mà chúng ta đang sống đây là gì? Đại mộng. Cuộc đời này là đại mộng. Còn giờ mình ngủ ở chiêm bao là tiểu mộng thôi, 10 phút là cùng. Mà nhiều khi giật mình dậy chả nhớ thối thấy gì hết trơn. Mà nếu có nhớ là lón thoáng vài, chứ ít có người nào mà giật mình tỉnh dậy sau giấc chiêm bao mà nhớ rõ chi tiết, hiếm lắm. Cũng may đó, quên á. Chứ nếu mà nhớ là ngồi dệt mộng. Rồi đêm hôm thấy tôi làm quan làm giàu, bắt đầu thôi sáng ra mà nhớ hết là ngồi nhớ. Trời ơi sao mình không được như là tối. Cái đó kêu là dệt mộng. Chơi cũng nhờ mình quên đó, cho nên cuộc sống của mình mới ổn được phần nào. Chứ cái gì mà cũng nhớ chắc chết. Mà đừng có lo, cái chuyện chết là chết chắc. Cho nên gặp chuyện mà than than nó chắc chết quá, đừng lo thế nào cũng chết chắc. Rồi chắc chết và chết chắc là cái chuyện là sự thật vậy đó. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Như mộng đó, quý vị thấy mộng chưa? Rồi bây giờ đại mộng nè. Hồi nào á tóc còn xanh, đúng ra là tóc đen đó, nhưng mà tại nói cho nó green chút, nó tóc còn xanh. mắt còn sáng, răng còn trắng đẹp. Mà ngộ nghe, khi mà già rồi một cái là tự nhiên cái gì nó cũng trổ lên người già hết. Hồi trẻ mình thoa bao nhiêu kem láng nó mịn, mà tới già cái tự nhiên kem đen nổi cục 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 cục. Cho nên lúc mình trẻ đó thì mình cố gắng mình trau dồi, mình chạy chút. Nhưng mà khi mà bắt đầu tuổi già rồi đó, 40, 50 là bắt đầu trên cơ thể mà bắt đầu nó biến dạng. Tóc bắt đầu bạc, râu tóc bắt đầu bạc, răng tự nhiên bắt đầu nó nhức, nó lung lay. Chân đi bắt đầu yếu, sức khỏe lên cầu thang, thở muốn chết. Hồi xưa ăn 3 chén cơm mà lớn tuổi sao còn có 5 chén à. Hồi xưa ăn nhiều cũng ốm, mà giờ ăn ít nó cũng mập. Rồi bắt đầu trên người, trên mặt, trên da nó nổi hột, nổi đồ tùm lum hết. Đó. Vậy thì bây giờ rồi cuối cùng rồi, đó là mình nói cơ thể rồi, chưa nói là mình đã từng có một mối tình rất là đẹp. Thấy không? À, cũng biết hẹn hò rồi, đôi khi rất là romantic. Bên kia tối nào đi làm về, hai bên gọi nhau, một bên hát một bên đàn. Rất là tình tứ. Nhưng mà tới già rồi thì tất cả những cái đó nó không còn nữa. Rồi mình ngồi mình nhìn lại, trời ơi, cuộc đời mình quả là một cái chuỗi thời gian mộng. Đã từng sống trong nghèo khổ, rồi đi vượt biên, rồi sống cơ hàng, rồi qua đây không biết tiếng Anh, phải đi xe bus, rồi phải học tiếng Anh, rồi đi làm bị người ta ăn hiếp, ôi cha đủ thứ hết. Rồi cuối cùng cũng nằm trên giường, rồi thở rồi tới, thậm chí rồi chưa chịu đi, phải nhờ người tới khai thị, nói nhỏ nhỏ vô lỗ tai á, tới giờ rồi đi. Mộng. Vậy thì cái mình ngủ trong chiêm bao là tiểu mộng, còn đời sống này là đại mộng. Đại mộng. Như mộng nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn giả tạm. Bào là gì? Là bọt. Quý vị thấy bọt không? Tại vì sôi ngụt lên thấy bọt thôi. Vì vớt nó ra bỏ ra ngoài cái chả gì bọt hết. Gọi là bào. Ảnh là gì? Ảnh là cái bóng. Cho nên mình kêu chụp ảnh đó. Người Trung kêu chụp bóng. Như mộng huyễn bào ảnh, như lộ. Lộ là sương. Sương nó đậu trên ngọn cỏ, trên lá cây, nắng lên sương tan mất. Như lộ. Diệt như điển, diệt là cũng. Cũng như là một cái lằn điện chớp. Như cái lằn điện chớp xẹt một cái. Cho nên có nhiều người ta thấy sao băng, sao chổi, mà sao nào cũng kêu sao xẹt. Và thấy sao xẹt một cái chạy ra cầu nguyện. Như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Phải thường nên quán như vậy. Quán gì để làm chi? Để tâm tư nhẹ nhõm, không có chấp. Tại vì chúng ta hiểu được ba ý niệm của vô thường. Một là thân vô thường, như nãy Hòa kể vậy đó. Quý vị có nghĩ, có chấp nhận thân vô thường không? Có nhiều Phật tử gặp Pháp Hòa, trời ơi thầy, sao nhìn thầy trẻ hoài vậy? Thôi xưa rồi diễm. An ủi. Người ta có khen mình trẻ, nghe cho vui thôi, đừng có dệt mộng tưởng mình trẻ thiệt nha. Rợn lát hai tay hai bao gạo cụp xương. Rồi ta gặp ta hỏi lúc này có đỡ không? Dạ hai người đỡ hai bên. Thì mình không có ý thức được cái tuổi tác của mình. Nhưng mà thật sự cái già là cái chuyện rất bình thường. Cho nên có người đặt câu hỏi, nếu thế gian này cái gì cũng vô thường, thế thì cái gì là thường? Thì câu trả lời của mình sao? Vô thường là thường. Đấy. Quý vị biết cái chùa ở đây mỗi năm mình có cái truyền thống là cầu an cầu siêu hai lần, Tết với lại Vu Lan. Mà cái sổ cầu siêu là không có đổi nữa nha, nhưng mà sổ cầu an là thay đổi mỗi năm. Tại có những người ghi tên cầu an, rồi tới hồi ghi năm nay, rồi tới giữa năm đi theo diện ông bà, rồi thì chuyển tên qua sổ bên này. Cho nên khi mình ghi sổ cầu siêu á, là bảo đảm tên này không có đổi nữa, không có đổi nhà nữa, mà nhà đó, bên sổ này đổi hoài, năm nào cũng phải update hết. Sổ bên này không update. Cho nên cái này kêu là chết chắc. Sống không có chắc, chết mới chắc. Muôn pháp không thường còn, người sanh ắt có diệt. Sanh tử như thủy triều, có sóng có gió lên thì thấy một đợt sóng lên. Cũng giống mình vậy thôi. Sanh tử như thủy triều. Hễ mà kinh tế tốt, mình ăn uống ngon lành, đi xe đẹp, xài sang, xài sợp. Sang sợp tới kinh tế xuống xẹp. Xài sang, xài sợp thì cũng phải có xẹp chứ. Nó quân bình trong cuộc sống mà. Cho nên tiền thì bạc, xe thì cổ, tàu thì bè, lúc nào cũng có đối đãi hết á. Thiện ác, phải quấy, tốt xấu, trắng đen, thường vô thường, ngã vô ngã, ngày đêm, sáng tối, năm tháng, nam nữ, ngày giờ, không bao giờ mà không có cái đối đãi. Mà đạo Phật dạy cho mình thấy cái đó, thấy như vậy đó, để rồi không phải mình bi lụy, mà sống bình an với tất cả những cái đó. Rồi đến một ngày nào nó đi tới cái trạng thái bình vậy nè, cũng giống như cái người mà người ta đi vô trong cái bệnh viện mà người ta để cái máy đo tim vậy, chạy 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 vậy nè, cái người mà sắp đi đó nghe, nó yếu lắm, lên rồi cái canh cái người sắp chết cứ ngó đó hoài, ngó không chị biết không, đến khi nào mà nó te 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 rồi biết xác định người đã chết rồi đó, he's gone rồi đó. Có một lần thầy viện chủ, thầy dạy Pháp Hòa quán vô thường, thầy nói con biết không, nhiều lúc tối thầy hâm một ly nước thầy uống, thì thầy bấm một phút 60 giây cái nó xuống 59, 58, 57, cái thầy đứng thầy nhịn lát cái 10, 9, tè, bấm nút ra. Cũng giống như con người vậy thôi. Bây giờ là mình dành đất sống nha, mình dành ăn, dành danh, dành lợi, trời ơi sống mà dành đủ thứ mà không biết ăn nhiêu, không biết ở nhiêu, không biết ăn nhiêu, không biết ngồi nhiêu, mà đi đâu cũng dành hết á. Đi mua đồ cũng dành trả tiền trước, xuống máy bay cũng dành ra trước. Mà dành thì dành chứ trước được mấy người, giỏi lắm mấy người trong máy bay thôi chứ cũng sao, người ta cả ngàn người, vậy mà cũng dành. Rồi rí cái nó thành cái tập khí của dành. Mà hãy muốn dành thì phải giật, giật mới dành được. Cho nên cuối cùng thay vì mình sống đẹp, sống dễ thương, thì trở thành ra một cái tật sống giành giật. Thậm chí ở ngoài đời giành giật rồi, vô chùa ngồi nghe giảng cũng giành chỗ. Tôi thích ngồi chỗ này nè, chỗ này tôi thấy ông thầy dễ hơn. Tôi thích ngồi chỗ này nè, chỗ này tôi nhìn ông Phật tôi cầu nguyện ông thấy tôi. Cắm nhang cũng dành, nó tôi phải cắm giữa để Phật biết cây nhang này của tôi. Cúng rồi ăn lên để cũng dành, để dọn dọn đồ ta ra để đồ mình cái giữa, chọc cho vui vậy. Nhưng mà để rồi chúng ta thấy là chúng ta biết nhưng mà chúng ta chưa có hiểu. Chúng ta biết vô thường hết á, nhưng mà chưa có hiểu vô thường. Chúng ta biết là đời có sống có chết mà chưa có hiểu ý nghĩa sống chết. Người hiểu là sống khác à, còn cái người biết là khác, biết thôi, đâu có hiểu. Giống như mình ấy, hỏi em biết anh Năm không? Dạ tôi biết. Hiểu anh không? Dạ không. Nhiều khi hai vợ chồng sống nhau, tôi biết bà quá mà không hiểu bà. Mình hiểu được vợ mình mới thương vợ được. Mình hiểu được chồng mình mới thương được chồng. Mình hiểu người thân mình mới thân được, mới thương được. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta, nhiều khi chúng ta chỉ biết mà chúng ta chưa hiểu. Mà thôi khi chúng ta hiểu mà chúng ta chưa làm. Cũng giống như đấy, tôi biết nấu cơm sao, tôi hiểu tại sao nó vậy, mà hỏi bao giờ làm chưa. Cho nên cái người biết là chưa hiểu, mà hiểu thì phải làm. Mà có làm mới có kết quả. Vì vậy mà trong kinh Pháp Cú mới có câu đó: như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương, lời nói dù gấm hoa, có làm có kết quả. Như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại không hương, hay là có sắc lại có hương, lời nói dù gấm hoa, không làm không kết quả. Còn bên kia là có làm có kết quả. Như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào, cũng vậy tâm khéo tu, não phiền không thể hại. Như mái nhà vụn lợp, mưa ắt sẽ lọt vào, cũng vậy tâm không tu, não phiền thường quấy rối. Cho nên có đôi khi mình biết Phật Pháp nhưng mình chưa hiểu Phật Pháp. Bây giờ Pháp Hòa nói gần chút nữa: biết Phật mà không hiểu Phật. Mà chính không hiểu Phật cho nên mình sống trật. Ví dụ như Pháp Hòa nói nè, quý vị biết Phật Thích Ca không? Biết. Biết hết á. Phật Thích Ca, Phật Di Đà biết. Biết Phật Thích mà hiểu Phật không? Không hiểu nhiều á. Tại vì chính mình không hiểu cho nên mình mới làm sai nè. Mình mới làm sai bằng cách là mình tà kiến cố chấp quá nhiều. Không dám làm này, không dám làm kia, sợ Phật quở, sợ Phật phạt. Phật đâu có rảnh đâu mà quở phạt tùm lum chuyện vậy. Mà nếu muốn phở, muốn quạt phạt thì ngài làm vua để phạt cho nó sướng, chứ mắc chi tu cực khổ ra ông Phật bắt đầu phạt. Mình hiểu Phật vậy thì tội nghiệp Phật quá. Ví dụ như giờ mình hứa ăn chay 1 tháng, mà do hoàn cảnh sức khỏe không ăn được, cũng không hề có tội gì hết. Không có tội lỗi với ai hết á. Nhưng có điều là mình hơi khó chịu là mình hứa mình không làm. Thì bây giờ mình làm cách khác. Ăn một lèo 30 ngày không được thì 1 tuần ăn 1 ngày. Ăn theo sức khỏe. Ăn 30 tuần thì cũng đủ 1 tháng. Có sao đâu. Miễn sao mình đáp ứng được những cái gì mình đã hứa thôi. Mà mình không làm, Phật cũng chẳng ghi sổ. Trời ơi, mình không làm cái đụng cái nó kiểu nó trùng hợp á, mình bị nhức đầu, bị mất tiền, cái nó trời ơi đó, tôi hứa ăn chay 1 tháng mà tôi không ăn, cái Phật phạt tôi bị mất tiền. Trời ơi, tội nghiệp không? Phật lấy tiền mình chi? Có xài được đồng nào đâu mà lấy làm gì? Mình đổ thừa vậy đó. Tôi hứa ăn chay của tôi cũng ăn, cái Phật quở mất tiền tháng này nè. Rồi đi cái bị thằng kia nó quẹt xe mà không biết bản số. Trời ơi, mình sống bằng cái tâm vậy đó, rồi cái mình đem Phật xuống bằng cái tâm của mình luôn. Mình sống bằng cái tâm khiều quẹt người ta, rồi đi hít em ranh vậy đó. Rồi cái mình cũng đổ, mình cũng muốn Phật sống kiểu của mình vậy đó. Ai ất hứa với mình là mình ghét dữ lắm. Mình đặt cho cái người đó là 2 lèo 3 trụi gì đó. Nhưng Phật không có làm cái chuyện đó. Cho nên mình biết Phật, mình hiểu Phật, mình hành theo lời Phật là tà kiến không có còn. Tà kiến là gì? Những cái suy nghĩ lệch lạc, những cái hiểu biết lệch lạc gọi là tà kiến, chứ không có gì cả. Ví dụ như là ngồi thiền á, là cốt để tâm mình định tĩnh, để mình sống an lành, để mình khai mở tuệ giác sáng suốt, mình sống ứng nhân xử thế trong đời này. Đó là mục đích của ngồi thiền. Chỗ còn ngồi thiền mà để mở cái đỉnh ở trên này nè, không kêu là mở cái gì đó, mở luân xa, mở gì đó, thì cái đó muốn nói của ai thì nói, nhưng mà không nên nói cái đó của Phật. Tại Phật không có cái đó. Mà mở mà không biết đóng là mệt lắm à. Không, rồi thiền xuất hồn, xuất ra mà không biết đường về, mệt lắm rồi. Cho nên muốn nói cái thiền đó của ai cũng được, nhưng mà cái thiền đó không phải của đạo Phật. Xác định vậy thôi. Mà đạo Phật không ngồi thiền cũng không phải làm cho cái tâm mình nó trống rỗng, rỗng tuét ngồi đó làm gì. Không. Thiền nghĩa là mình có khả năng đối diện từng vấn đề trong cuộc sống để giải quyết nó. Ví dụ bây giờ là bữa nay á, tôi gây lộn với chồng, ổng về ổng kiếm chuyện với tôi mà hai người nóng nảy cãi nhau đó. Tối nay cái câu chuyện đó là câu chuyện để ngồi thiền đó, tìm ra nguyên do. Chứ ngồi thiền không phải để cho cái đầu mình trống trơn trống rỗng, không phải. Trống trơn trống rỗng làm mà ăn không biết mình ăn, ngủ đi không biết mình đi, cái đó là gì? Cái đó là người máy. Quý vị biết ở bên Nhật á, đám tang mà muốn mời ông thầy đi tụng kinh á có giá, tại vì ở bên nó thành cái service mà tính ra cái giá là khoảng chừng gần 2.000 euro, tức là khoảng chừng 2.000 mấy, gần 3.000 bệnh đây cho một cái lễ. Thế bây giờ là người Nhật á, họ chế một cái máy là ông thầy đi tụng kinh bằng cái robot. Mình tới một cái tiệm đó đó, mình mướn mấy cái robot đó, mặc y đàng hoàng, xong hai tay, tay chuông, tay mỏ đứng nè. Rồi nó thâu nguyên cái bài kinh, nó bỏ máy luôn, cái đem tới đứng và trước cái bàn, trước cái quan tài, trước cái chợ bàn linh, nó mất cái, nó bấm nút on cái Nam Mô A Di Đà Phật. Lâu lâu cái nó gỡ ven, gia chủ quỳ lại trả có 300 à. Không chừng cuộc sống của mình á, mình chưa mua robot mà mình thành robot rồi. Mình lớn mình tụng kinh là thôi, mình tụng mà giá biết mình tụng làm cái gì. Ngồi ăn mở cái tivi lên, vợ nấu nêm từng chút vậy đó. Vậy mà tới giờ ăn cái mở tivi lên à, không có thưởng thức cái tình thương, cái khả năng nấu của người ta. Này không phải ăn như robot sao? Rồi tới hồi á mà bệnh hoạn cái lưỡi hết ăn được, trời ơi sao không nếm được gì, lưỡi đắng quá, quả báo. Lúc còn nếm được sao không nếm, rồi cái lúc ăn là đắng nhất cái miệng, rồi trời ơi sao tôi không thèm gì hết trơn. Lúc được ăn không hưởng. Cho nên khi ăn tắt cái tivi đi, đừng có coi phim, đừng có coi nhà, đừng có làm gì hết, vợ chồng nhìn nhau, trời ơi tới hồi nằm đó rồi mở không được, mở mắt lên, thấy tôi không, thấy tôi không, có không à. Mà cái lúc gặp nhau đâu chịu nhìn, thấy không à, thấy hút không. Cho nên khi mình thấy được ý nghĩa vô thường thì mình sẽ sống rất thường, rất thường là sống bình an vậy đó. Tới giờ ăn, dọn cơm lên ăn, nhìn nhau thưởng thức. Cho nên thấy được vô thường là sẽ sống rất thường. Mà sống rất thường theo Phật giáo là sao? Là sống đối diện và biết hết tất cả những gì đang xảy ra, chứ không sống trong bất thường. Sống trong bất thường là ăn thì mở tivi, tụng kinh cầm cái phone để kế bên á, Nam mô hát ra hát na ra ra dạ dạ Nam mô à. Điện thoại mà nó reo con ngó có ai vậy? Sợ miss call lắm, sợ hụt một cái phone lắm. Mà người ta mà liên lạc liên tục, cái nói bà này phiền quá, tới giờ tụng kinh mà cứ gọi hoài. Cho nên mình hiểu được vô thường sẽ sống thường. Mà sống thường theo Phật giáo là tất cả những gì đang xảy ra chúng ta sống bình an với nó, chứ không biến mình thành bất thường. Thấy vô thường để sống thường, chứ không sống bất thường. Sống bất thường là vậy đó. Mà bây giờ mình nhìn cái robot kia, nó quen cái gì chủ lại cái gì này, coi nó có mỗi cái con mắt với cái chớp 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 vậy thôi. Không khéo đó, mình đừng có cười con robot đó, mà mình cũng là một con robot đó. Ăn không biết mình ăn, nói chuyện không có biết mình đang nói cái gì, đang nói với ai. Cho nhiều khi mình sống với nhau á, mình không có vận dụng cái thời gian là hãy nhìn nhau, hãy nghe nhau. Tới hồi mà nằm, nói đi, nói đi, nói, nói, có muốn gì, gần chết rồi nói đi. Trời ơi, nói gì nữa. Trên lúc sống là quy y, lúc còn tỉnh, còn khỏe nên đi quy y. Để mình chắp tay, mình quỳ trước Phật, mình nói con xin quy y Phật.
Con xin nhận Phật làm thầy của con, để con nương Phật con tu. Con xin quy y Pháp, nương lời dạy của Phật.
Tới hồi nằm trên đó thỉnh thầy vô quy y. Nói dạ bây giờ con quy rồi. Quy nghĩa là nằm chỗ.
Mình còn khỏe, mình còn ý thức, đi quy y. Quy y để mình biết quy y là gì, thọ giới là chi, rồi mình có cái pháp danh để mình biết cái pháp danh đó, rồi hằng ngày mình sử dụng. Rồi mình còn sống nè, nhìn nhau, ăn cơm đừng có nhìn tivi. Hồi xưa có một cái ông triết gia, ông nói á, hạnh phúc là khi hai người nhìn chung vẹn hướng. Trời đất ơi, nấu cơm nấu nếm từng chút, sợ mặn sợ ngọt. Vậy mà tới hồi ăn cái mở tivi hai chồng nó hỏi ngó gì vậy, phim Hàn Quốc. Rồi bây giờ qua phim Ấn Độ rồi. Cho thấy mình sống rất là ta bà. Mình sống rất là ta bà. Tư tâm tư của mình mỗi ngày ta bà dữ lắm. Cho nên thân vô thường rồi ha, tâm vô thường, tâm thay đổi liên miên, nay thương mai ghét, mai buồn nay giận. Thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh cũng vô thường. Quý vị nhớ vô thường ha. Thân vô thường, tâm mình cũng vô thường, hoàn cảnh cũng vô thường. Không bao giờ một cái hoàn cảnh nó chung một cảnh một chung một lúc rồi mà duy trì. Đấy, năm nay cuối năm ngồi đây, số lượng này, những gương mặt này, năm tới không chắc à, không chắc à. Quý vị thấy không, mà hồi xưa ta nói đời người không có, ít có cơ hội mà tắm trở lại cùng một dòng sông. Không có ai tắm được cùng một dòng sông hai lần. Mà mình quán thân vô thường, quán tâm vô thường, quán hoàn cảnh vô thường, tất cả mọi hiện tượng xung quanh cũng là vô thường, gọi là các pháp cũng vô thường. Vì nó vô thường cho nên mỗi ngày chúng ta được sống với nó, chúng ta hãy trân trọng. Được sống với người thân hãy trân trọng. Được cơ hội làm lành hãy lên làm. Pháp Hòa ví dụ á, mình còn khả năng tới công quả cho các hội đoàn nên làm, cho chùa nên làm. Còn khả năng ngồi tụng kinh niệm Phật nên làm. Còn khả năng được đến với người thương mình nên làm. Bởi vì cái sự không được làm đó, nó có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào, và lúc đó chúng ta muốn cũng không được. Mà quý vị để ý coi, khi mình nằm đó rồi mình không nói, không nhìn, không cử động, thì bao nhiêu người tới cứ lắc mình, nói đi, nói đi, muốn gì nói đi. Rồi thậm chí người đó thiều thào hết sức để la tay vô mà nghe. Mà bình thường người kia nói nó nín đi, nó nhiều quá. Mà tới hồi mà người đó không còn nói nữa, cái biểu nói mà lúc đó ráng nghe. Nó tại sao lúc mình còn nhìn nhau không nhìn, lúc còn nghe được nhau sao không nghe, lúc còn nói được với nhau sao không nói. Nhưng mà chúng ta pha cái chánh niệm vô, nói trong chánh niệm, nhìn trong chánh niệm, nghe trong chánh niệm. Chánh niệm là gì? Là ý thức. Cho nên mình ôm đứa con mình ý thức. Con mình khi nó còn nhỏ đó, mình nên vui, mặc dù hơi cực, nhưng mà mình biết là đây là giờ phút hạnh phúc với con đó. Khi mà nó bước sang 13, 14 rồi á, đừng có hòng mà ôm nó thường xuyên. Thậm chí một là nó không cho ôm, hai là lâu lâu được ôm. Lúc mà nó còn lấn quẩn dưới chân mình, nó hỏi hoài mệt. Nhưng mà lúc đó, nó lớn, nó chừng mười mấy tuổi, nó cứ vô phòng, nó đóng cửa, nó thế giới của nó bắt đầu gõ cửa. Ra đây, má nói chuyện. Lúc này mình mới mời nó ra đó. Còn cái lúc mà nó ở được với mình, không hưởng. Cho nên từ người trẻ cho đến người sồn sồn, cho đến người già, tất cả nhất nhất, chúng ta thấy được sự thay đổi, để rồi chúng ta trân trọng những gì chúng ta đang có. Thì thôi, hôm nay cái ngày cuối năm, chỉ còn 4 ngày nữa là chúng ta sẽ mừng năm mới. Và cái phong tục của chúng ta rất hay. Chúng ta thường gọi là tống cựu nghinh tân. Tống cựu là gì? Là tiễn cái cũ. Nghinh tân là gì? Đón cái mới. Đưa cái cũ để đón cái mới. Thế thì bây giờ trong chúng ta, Chúng ta hãy tĩnh lặng lại hỏi mình, cái gì đang cũ trong lòng mình? À, giận bà 2 năm rồi, giận bà 7-3 tháng rồi, giận ông kia 4 ngày rồi, thôi cũ rồi, nên xả cái đó để chuẩn bị đón cái đẹp. Quý vị có nhớ bài thơ Pháp Hòa đọc một lần cho quý vị nghe không? Mình phải nhớ lấy trăng, phải nhớ lấy trăng và gầy lấy nguyệt, nhớ lấy đừng vay mượn đất trời. Tức là mình nhớ trăng, nhớ ảnh đẹp á. Ý của bài thơ là hãy nhớ lấy trăng và gầy lấy nắng, nhớ lấy đừng vay mượn đất trời, để một khi nhật nguyệt đều sao vắng, đầu thèm vẫn thấy ánh trăng rơi. Nhưng mình nhớ cái đẹp đi. Thí dụ mình nhớ, mình biết trăng, mình nhớ trăng, mình nhớ ánh mặt trời. Hôm nào không trăng, không mặt trời, nhưng trong tâm mình vẫn sáng ngời trăng và trời. Cũng như thế, mình sống với những người thân của mình nhớ cái đẹp của họ đi. Để lỡ bữa nào họ xấu đối với mình á, mình giận họ là tại lúc đó họ mình bực, trong khi mình giận người nào là cái xấu của họ không à. Thì nhớ những cái đẹp đó để làm cho mình an. Hãy nhớ lấy trăng và gầy lấy nắng, nhớ lấy đừng vay mượn đất trời, để khi nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thềm vẫn có ánh trăng rơi. Tại sao mình ở được với người đó 10 năm? Không phải mình đã từng thấy cái đẹp của họ sao? Sao giờ mình đã nhịn mặt thấy ghét? Tại vì bây giờ mình đang bực. Thôi đừng có bực cái đó. Lỡ một họ hoặc là mình đứt cái, không có gì để nhớ. Thấy không? Cho nên hãy nhớ cái đẹp để có thể bao dung và tha thứ. Mà muốn bao dung tha thứ thì chúng ta hiểu, chúng ta thương. Đó là cái câu đối mà Pháp Hòa làm cho năm nay. Năm nay Pháp Hòa làm câu đối: lòng bên lòng ngày xuân quyết chí, nguyện hiểu biết thương yêu, tay trong tay năm mới phát tâm, học hạnh bao dung tha thứ. Nếu chúng ta có được cái tâm lượng của bao dung thì chúng ta sẽ có được sự tha thứ. Mà tha thứ càng lớn, bao dung càng rộng, hiểu càng nhiều, thương càng sâu. Hiểu sâu thương lớn, hiểu lớn thương sâu. Đó là cái ý mà Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng ngày hôm nay. Qua cái câu chuyện em bé 18 tuổi muốn làm điều lành, muốn dâng cho thầy tấm y trước Tết mà không qua khỏi cái Tết. Thì thưa đại chúng, Pháp Hòa đã từng đi cái đám tang của một vị, nói với vợ: luộc cho tôi miếng bún. Bà vợ bước lại cái bếp luộc bún, bún chưa có mềm, ông gục trên bàn ông chết. Pháp Hòa đã từng đi những cái đám tang như vậy. Có một gia đình đó đi ăn, đi ăn nhà hàng về, bước vô cửa bà má mới nói: trời sao má nhức đầu quá. Mấy đứa con nói chắc hồi nãy có thể má ăn hơi mặn hay sao á. Chịu hết nói, ngã vô cái tường ngay cái cửa đó, bước vô đó, chưa kịp mở đôi giày nữa, quỵ xuống đem vô bệnh viện chết. Một vị hòa thượng Pháp Hòa từng làm thị giả cho ngài, chuẩn bị đi ra dạy, đi ra giảng, trời sao tôi nhức đầu quá, rớt cuốn sách xuống, sóc ngài dậy đem vô bệnh viện, ngài đã tắt thở trên đường đi. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng là cái vô thường nó nhanh chóng. Vì vậy cho nên vô thường nó cũng có hai cái loại vô thường: sát na vô thường. Sát na vô thường là vô thường trong tích tắc. Còn dứt kỳ vô thường là khi nào mình ngưng thở, không làm, không đây được, kia là chết. Cái đó sẽ có một lần chết, sẽ có một lần dứt kỳ vô thường. Nhưng trước khi đến cái chỗ dứt kỳ này, hỏng chừng chúng ta đang gì? Chúng ta đang sát na vô thường. Đấy. Quý vị đến đây hồi 9 giờ, mãi giờ 12 giờ rồi, thấy không? Rồi cái chuẩn bị ăn cơm ngay, 1 giờ rồi 2 giờ rồi tới giao thừa tới nơi. Sát na vô thường, tích tắc là để đi qua. Lời nói mình vừa qua trở thành quá khứ, lời nói mình vừa qua trở thành quá khứ, một ý nghĩ mình vừa nghĩ trở thành quá khứ. Thế thì cái hiện tại không nắm bắt được. Chúng ta chỉ sống thôi mà không cần phải bao bọc bảo thủ cái hiện tại gì cả, vì nó sẽ trở thành quá khứ.
Mình sống ở trong đời mình rất cần cái ý thức. Người sống có ý thức á, tự mình sẽ làm mình vui, tự mình sẽ làm không mình, sẽ làm mình không được nhìn bằng cái ánh nhìn là mình hơi quá lố, và cũng không làm cho người khác phiền hà. Có thể họ không nói ra, nhưng trong bụng họ nói sao người này không có ý thức. Cho nên trong ngoài đời ta dùng cái từ ý thức, thì trong Phật pháp thì chúng ta dùng là chánh niệm. Cho nên mỗi ngày chúng ta phải có ý thức. Thức dậy là chúng ta ý thức rằng hôm nay chúng ta có một ngày mới để sống. Cái ngày, cái câu kinh đó, cái lời hát đó, nó dẫn mình đi vào một cái ngày rất là dễ. Thức dậy hôm nay em thấy trời xanh, chắp tay em cảm ơn đời màu nhiệm, cho em 24 giờ tinh khôi, cho em mặt trời bao la rừng cái ý thức, mặt trời vươn lên cao rừng cây vương nắng chan hòa. Khi mà nắng á, nó tỏa ra đó, thì nó không hề kỳ thị là nó thích chỗ đó nó cho nắng nhiều, nó không thích chỗ kia nó nắng ít. Nắng chan hòa thì cái tình thương, cái lòng từ, cái tuệ giác của mình cũng bình đẳng như thế. Mình chan rãi cho đều hết, cho tất cả mọi nơi mọi chốn, mà nếu ai có cái duyên với mình. Giống như mưa không có phân biệt, mưa không có phân biệt là mưa ở đâu, chỗ nào, mưa cứ rơi xuống và tùy theo cỏ cây mà thấm nhuận. Vì vậy cho nên rừng cây vương nắng chan hòa. Nếu mà ý thức tỏ rạng thì cây nào cũng được hưởng. Nếu mà lòng từ được phát triển thì ai cũng được hưởng. Cũng giống như là mình nói cái microphone này là cái chính, mà nếu mà ai đó chỉnh cái microphone này cho chuẩn thì ở đâu cũng được nghe. Hay là mình bắt cái loa này, ở đâu cũng bắt loa hết, thì tuy một cái góc chỗ này thôi mà bất cứ góc cạnh nào của cái nơi chốn này cũng nghe được cái tiếng. Đây là cái ý thức. Và mọi nơi mọi chốn nhận được cái tiếng nói từ cái này là do mình chuẩn chỉnh. Rừng cây vương nắng chan hòa. Cho nên một cái lời hát, một cái lời kinh nó dẫn. Ví dụ như nãy đại chúng còn xôn xao, bắt đầu mình đi vào trong này thì người mới tới, người tới lâu, người ngồi lâu, người tê cẳng gì đó, thỉnh một tiếng chuông lên thì tiếng chuông nó dẫn đại chúng đi về. Và thầy bắt đầu, mình bắt đầu một cái buổi, một cái ngày mới bằng một cái lời nguyện hương. Thì thầy trụ trì cất giọng lên thì đại chúng nhiếp tâm. Xin cho khói trầm thơm kết thành mây năm sắc. Ở đâu, bên ngoài, bên trong, vậy ai đang lao sao gì, nghe cái tiếng tụng đó tự nhiên dừng lại nhiếp tâm. Hay là khi mình tụng kinh đó, mình cắm cái hương lên là chí tâm. Chí tâm là tâm đâu mà chí. Tại vì nãy giờ tâm con đang đi, bây giờ con chắp tay 10 ngón cho nó hiệp lại và tâm con nhiếp vào đó. Mình làm cái gì á cũng phải có hướng tâm, và sau đó mình phải chú tâm. Mình hướng tâm về chùa Văn Thù để tham dự ngày tu học, hướng có rồi đó. Nhưng mà giờ ngày hôm nay ở đây mình có chú tâm không? Hay là mình vừa nghe pháp thoại mà mình vừa lên online, mình coi coi có ai comment gì ở Facebook không? Tôi mới chụp cái hình sáng nay tôi quăng lên Facebook, và sáng giờ sao không nghe ai comment gì nữa. Rồi xong rồi bắt đầu mà mình vừa nghe pháp thoại, mình bắt đầu mình sẽ nhắn tin. Hôm nay mình mặc áo mới quá mà sao không ai nghe nói gì hết. Cái bắt đầu người khác lên, ô chị đẹp quá, ô anh đẹp quá. Cái bắt đầu mình quăng cái hình khác lên, cười cười, thank you. Mình hướng tâm là có, nhưng mà cái kế đến là mình có chú tâm không? Chơi ngày hôm qua cái bài pháp ở chùa Văn Thọ, chùa Tỉnh Thất Hiền Như, thì Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe một cái lời kinh ở trong kinh Đức Phật nói về con vịt. Đức Phật nói là con vịt á, nó đi đâu nó cũng đi cặp, nó rất là chung thủy với cái người partner của nó. Thì Đức Phật nói chúng ta cũng như thế. Chúng ta phải tu như thế nào mà khi tâm đã hướng rồi thì buộc lòng phải có cái kế bên là chú tâm. Tôi đi vô bếp tôi nấu ăn nha, hướng tâm rồi đó. Nhưng mà lúc nấu có chú tâm không? Mình đưa cái tâm mình thương người đó rồi đó, tức mình hướng tâm về người đó, mà mình có chú tâm về người đó không? Mình có hiểu người đó không? Hay là mình chỉ có người đó như là một người bạn gái, bạn trai của mình như bao nhiêu người khác, nhưng mà tâm mình không chú về người đó. Cho nên quý thầy cầm cái hình Phật hay sâu chủ quý vị đưa đó, quý vị nhờ quý thầy chú nguyện đó, là quý thầy đưa cái tâm quý thầy vô trong cái sâu chuỗi đó, và quý thầy chú tâm vào trong đó để nguyện cái gì trong đó. Cho nên mình nuôi bệnh cho ai đó, mình đưa thuốc cho họ uống đó, mình hãy nên hướng tâm và chú tâm. Cầm ly nước lên, cầm viên thuốc lên, chú tâm vô đó. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, nguyện cho người bệnh này uống thuốc này được hết bệnh, hết khổ. Nguyện cho họ thân có bệnh mà tâm được an. Tại vì thân bệnh là chuyện thường, tâm an là chuyện lớn. Cái chuyện thân bệnh là ai cũng bệnh thôi, nhưng mà cái quan trọng là tâm mình có bệnh theo nó không. Mà nếu tâm mình không bệnh theo nó thì tâm đóng góp một phần để chữa cái thân bệnh. Thay vì mình cầm thuốc lên mình nói nè uống lẹ đi cho tôi đi mần, nó cũng chú tâm á, nhưng mà người ta uống vô nó hơi ngẹn ngẹn. Còn nếu mình hướng tâm về người đó, mình chú tâm, má ráng uống thuốc để hết bệnh, má thương con má uống thuốc. Nhiều khi cái người bệnh ngán thuốc không chịu uống, và mình phải hướng tâm về người bệnh như thế nào, mình chú tâm về người bệnh như thế nào, để mình ngày đêm tỏa sáng làm một Đức Phật Dược Sư chữa bệnh người đó. Cái người bệnh thân á, gọi là thân bệnh á, họ ngại ngùng nhiều thứ lắm. Cho nên đôi khi họ thấy họ làm phiền mình, cái người chăm sóc bệnh, thì mình phải tâm lý, mình nói như thế nào để cho người bệnh đừng có feel bad, đừng có cảm thấy là mình là cái người làm phiền người khác. Pháp Hòa có một bà cụ, từ nhỏ tới lớn là bà chăm sóc con cái, cho nên khi già rồi thì bà bệnh á, thì không có tự mình tắm rửa được. Thì có một hôm bà tiểu trong quần, mà không dám nói, bà ngồi bà run, bà không dám nói. Đến khi người con gái biết được tới thay quần cho bà thì bà sợ, vì bà ngại, bà thấy bà làm phiền con. Người con gái biết được, người con gái nói má, con là con của má mà, hồi đó má thay tã, má thay quần cho tụi con, thì bây giờ tụi con làm việc này cho má, má đừng có lo, con không có sợ dơ đâu. Nói như vậy thì tự nhiên bà lắng xuống, bà không còn run nữa. Thì quý vị thấy là Đức Phật có dạy một cái bài kinh, hình như là hơn một bài kinh, mấy bài kinh nói về chăm sóc người bệnh, mà Pháp Hòa đã gom hết mấy cái bài kinh đó lại và nói một cái bài pháp thoại là người bệnh và người chữa bệnh. Người bệnh phải như thế nào đối với người chăm sóc bệnh, và người chăm sóc bệnh phải như thế nào đối với người bệnh. Cho nên cái người cái người nuôi bệnh phải có ý thức, thì tự nhiên mình đóng góp một phần vào cái công việc dược sư để chữa bệnh cho người kia. Người kia thân bệnh thì có, nhưng mà tâm bệnh cũng một phần là họ sợ, họ làm phiền người này, làm phiền người nọ. Cho nên mình phải hiểu điều đó, mình phải ý thức điều đó, mình rừng cây vương nắng chan hòa, để mình biết rằng lúc nào mình nên nói cái gì, để người bệnh không cảm thấy rằng họ là một cái gì đó nặng nề cho người chăm sóc. Có một hôm Pháp Hòa đi vào thăm bệnh một chú Phật tử. Năm đó chú bệnh ung thư, sắp mất, khoảng 50 mấy tuổi. Người mẹ mới đưa tay vô lau mình cho chú, lau trên người chú. Chú mới khóc. Chú nói trời ơi, đáng lý con phải lau cho mẹ mà bây giờ mẹ lau cho con. Bà cũng nói trời, con thiệt á, hồi nhỏ ai lau thì cũng mẹ thôi, thì bây giờ mẹ lau cho con là chuyện bình thường, con lớn hay con nhỏ cũng là con của mẹ. Bà nói như vậy để cho chú nhẹ lòng ra. Ngày hôm qua Pháp Hòa đi thăm bệnh, sau cái buổi giảng tối rồi, nhưng mà nghe một vị bệnh thì Pháp Hòa cũng tới thăm. Thì khi mà đi thăm như vậy thì Pháp Hòa mới móc trong giỏ một cái sâu, một cái sợi chỉ ngũ sắc, Pháp Hòa hay niệm Phật cho đó, cho cái vị bệnh nhân đó. Mà quý vị biết, vừa cầm móc lên cho người bệnh cái thì bà bệnh bà nói là sao? Thầy cho con cái cho con của con. Thì một bác Phật tử đứng bên nói trời ơi, bệnh không lo mà lo đứa con khỏe. Pháp Hòa mới đi, vừa bước đi Pháp Hòa nói mẹ là vậy đó. Nghĩa là mình có thể mình bệnh nhưng không nghĩ tới mình, mình nghĩ tới người khác. Ý thức chan hòa. Cho nên thưa đại chúng, quý vị thấy tại sao ở trong chùa mỗi khi mình tụng kinh mình hãy bắt đầu bài kinh Nam Mô hay là án? Tại vì cái chữ Nam Mô là chữ dẫn, nó đưa người ta đi vào cái sự định tĩnh. Chữ án nó đưa người ta đi vào chữ định tĩnh. Vì chữ án là một mẫu tự, một mẫu tự. Cho nên tụng xong câu chú nào có án, án tất điện đô mạng đa ra bạc đà và tạ bạc, án bệ sắc thể, bệ sắc thể. Vì chữ án là một chữ dẫn đi vào. Cho nên mình tu tập á, mình có một cái phương tiện để dẫn mình đi vào cái ngày mới. Phương tiện đó bằng một bài kệ. Hồi đó các vị sa di đi tu, ai vào tu rồi thì phải học cái bài kệ đầu tiên nhất trong cái đời tu mình, đó là bài kệ ngủ dậy. Cái bài kệ thức dậy. Và bây giờ dịch ra tiếng Việt rồi đó. Thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Thùy miên thỉ ngộ, đương nguyện chúng sanh, nhất thiết trí giác, châu cố thập phương. Ngủ nghỉ mới dậy, cầu cho chúng sanh có trí giác cùng khắp. Gọi là nhất thiết trí giác để làm gì? Để châu cố thập phương, để mà bao trùm cả mười phương. Vậy thì không phải ý thức là gì, không phải chánh niệm là gì. Mà quý vị thấy khi mình có chánh niệm rồi thì bất cứ ngõ ngách nào, ở nơi nào mình sống, mình giảm đi cái phần làm phiền, làm khó người khác, mà mình nhẹ nhàng trong mọi việc, linh động trong mọi việc. Thí dụ như lên bàn ăn, có nhiều khi người ta quên để đôi đũa, mà mình thấy người ta lu bu quá. Một là mình đứng dậy đi lấy đôi đũa cho mình, hai là ăn bằng cái nĩa. Tức là nhiều khi có những cái việc nó đơn giản vậy thôi. Hoặc mình thấy bữa nay gia đình quá trời việc, mình nên ăn uống đơn giản đi để cho người ta có công thì giờ người ta lo việc khác. Ngày thường người ta đã chăm sóc mình quá nhiều thứ rồi, hôm nay mình đơn giản chút cho mọi người được nhẹ nhàng trong cái công việc mà họ đang chú tâm vào đó. Cho nên phương tiện là gì? Phương tiện là một cái gì đó nó linh diệu, nó quyền xảo, tức là nó rất là khéo léo để nó dẫn mình đi vào một cái con đường ngay tắt. Quý vị thấy là khi mà mình đi vào trong phi trường, chuẩn bị mình lên máy bay, thì người ta có những cái hãng máy bay họ để sẵn cái bảng luôn, Group 1, Group 2, Group 3 gì đó, Zone 1, Zone 2, họ kêu thứ tự. Đó là một phương tiện để cho mọi người lên máy bay một cách nhẹ nhàng và không chen lấn. Người nào ngồi cuối cùng vô trước, ai mà ngồi ở trên thì người ta vô sau một chút. Nhưng mà thường thường là cái người mà đặc biệt, khách đặc biệt là vô trước, rồi bắt đầu tới những cái hàng ghế bình thường nhưng mà vô thứ tự. Rồi khi đi ra thì không cần nữa, ai ngồi trước thì ra trước, vân vân. Mình đi vào trong chùa, mình thấy có cái tọa cụ, cái bồ đoàn người ta xếp sẵn, xếp ngay ngắn theo cái lối đó để chi? Để làm phương tiện cho mọi người biết vào đúng cái vị trí đó. Chứ nếu một chồng ghế mà chồng góc, tọa cụ bồ đoàn để góc, nói tự nhiên quý vị cứ lấy ghế quý vị ngồi, thì mình không có cái idea, không có cái ý niệm là cái khái niệm là ngồi ở đâu, ngồi thế nào, thì người ta làm sẵn cái hàng để chúng ta đi vào, chúng ta thấy thế mà chúng ta làm theo. Đó là phương tiện. Cho nên thường thường á, cái người đi vào bắt đầu sự tu tập á, thì đều phải dùng cái phương tiện như thế. Thì trong cuộc sống chúng ta, quý vị nhìn coi có ngày nào mình không có cái phương tiện đó. Tất cả đều là một cái phương tiện. Ví dụ như đầu tiên mình ngủ dậy, mỗi sáng là mình đi vệ sinh, thì trước hết là mình đánh răng rửa mặt. Cho nên Đức Phật nói trong kinh đó, nếu một người nào mà sống mà có đầy đủ phương tiện thì người đó có một phần hạnh phúc. Phương tiện là gì? Tức là những cái gì đó mà chúng ta nương để đưa chúng ta vào cái sự sinh hoạt nhịp nhàng trong một ngày mới. Thì ý thức là một phương tiện rất hay để đưa chúng ta sống một ngày mới, cũng ăn, cũng mặc, cũng nói, cũng làm, nhưng mà ăn mặc nói làm này có làm cho người khác dễ chịu. Nói là một, cũng là một câu nói, mà nếu chúng ta nói có phương tiện, tức là chúng ta có cách nói, thì người ta hiểu mình đang nói cái gì. Ví dụ như theo chương trình là cái ghế đó dành cho các cụ, vậy các cụ chưa tới thì mình ngồi. Mẹ các cụ mà tới rồi, mình thấy cụ đang lụm cụm hơn mình đứng dậy mình nhường. Rừng cây vương nắng chan hòa. Cho nên Pháp Hòa mà vô một cái buổi kinh đó, Pháp Hòa hay để tâm tới những người sau đó. Hay là ở trong một cái buổi pháp thoại đó, ngồi vậy chứ Pháp Hòa để tâm tới mọi người xung quanh, coi người ta có chỗ ngồi không, người ta có chỗ đứng không, người ta có cái chỗ phương tiện tiện lợi để cho người ta trú ẩn trong một thời gian nào đó không. Thậm chí một cái bữa ăn Pháp Hòa cũng quan tâm, ở dưới bếp có đủ ăn không. Dặn dò các vị trong bếp là phải chắc chắn rằng những người đến phải có ăn, nếu thiếu phải lên trên quý thầy cho quý thầy biết, rồi bưng hết tất cả thức ăn xuống dưới cho quý thầy có thể nhịn ăn sao. Hoặc quý thầy có thể ăn cơm với nước tương, nhưng mà Phật tử đến tham dự đừng để người ta thiếu thốn. Và thậm chí mình lên mình nói thầy ơi, trên này ở dưới hết cơm, bưng cơm xuống dưới, trên này đâu có sao đâu. Thật ra mình sống mà mình luôn luôn mình khơi dậy cái ý thức của mình, cho mỗi ngày mình hãy đưa mình một cái phương tiện để mình làm đẹp mỗi ngày mới cho mình. Cái bài thơ, cái bài kệ mà thỉnh chuông buổi sáng cũng vậy. Pháp thân tỏa sáng buổi ban mai. Pháp thân là gì? Pháp thân tức là cái thân mà chúng ta nhận bằng sự tu tập, chứ không phải cái thân hiện hữu này. Cái thân lùn ngắn, mập ốm mà như thế nào của mình đây, cái này gọi là báo thân. Cái thân mà chúng ta đang nhận nè, cái này gọi là báo thân. Nhưng mà trong báo thân nó có cái pháp thân. Vì pháp thân là cái thân mà cho chúng ta tu mà có. Còn báo thân này ai cũng có đấy. Sanh ra là có cái báo thân rồi. Mà hễ người nào mà chăm sóc cái báo thân nhiều quá thì quên cái pháp thân. Còn nếu người nào giỏi là chăm sóc báo thân để tu tập, để phát triển pháp thân. Cho nên ngồi trên tọa cụ bồ đoàn, ngồi bằng cái báo thân, nhưng mà pháp thân tỏa rạng. Vì người ta nhìn vô cái ngồi của mình, người ta thấy được sự bình an của người ngồi thiền. Cho nên nhớ mình ngồi ngồi thiền, ngồi tịnh á, nhắm mắt, ngậm miệng, mỉm cười, để người ta nhìn vô ta thấy đây là một pháp thân đang ngồi thiền, chứ không phải một báo thân đang chịu khổ. Có nhiều khi mình người kia ngồi thiền mà nhìn thấy có bộ khổ quá. Pháp thân tỏa sáng buổi ban mai, tỉnh tọa lòng an, miệng mỉm cười. Mình cười được là khi nào thân mình, tâm mình an. Mình cười được là khi nào tâm mình an mình sẽ cười được. Còn nếu như tâm chưa an thì cũng cười, nhưng mà cười cười sao? Cười ngượng lắm. Cười mà người ta thấy mắt mình chưa cười. Pháp thân tỏa sáng buổi ban mai, tỉnh tọa lòng an, miệng mỉm cười. Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức. Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức. Ai cũng có ngày mới hết á. Pháp Hòa cũng có ngày, quý vị cũng có ngày. Chúng ta đang có cùng một ngày mới với nhau. Nhưng mà thưa, mỗi người nhận một ngày này mỗi cách, phải không? Người thì nhận trọn vẹn, người một phần, vân vân. Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức, mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi. Trong cái bài hát hồi nãy Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe, có một đoạn: em đi ngang qua đồng hoa hướng dương, hàng vạn bông hoa ngoảnh nhìn về phương đông chói sáng. Hoa hướng dương là hoa mặt trời, mà hoa mặt trời mà hướng về phương đông thì thật sự là quá đẹp. Nghe hoa mặt trời là thấy cái gì đó nó tượng trưng cho trí tuệ rồi, mà phương đông là phương mặt trời mọc. Mặt trời đã mọc, tâm mình hướng về mặt trời không? Tâm mình hướng về mặt trời thì tự nhiên tỏ rạng. Cũng như thế, Phật pháp đã có, chúng ta có hướng về Phật pháp không để làm cho chúng ta tỏ rạng? Ngày mới đã có, chúng ta có hợp được với ngày mới không để ngày mới có mặt? The new day is available. Are you there to enjoy? If you are not there, then this new day becomes old day and waste. Em đi ngang qua đồng hoa hướng dương, hàng vạn bông hoa ngoảnh nhìn về phương đông chói sáng. Ý thức em mặt trời tỏ rạng. Cho nên Phật đã có mặt với mình. Và cái quan trọng là mình có mặt với Phật không? Cho có một bài tụng: Phật có mặt cho con có mặt cho Phật. Phật đang ở trong con đang ở trong Phật. Quý vị nào mà thường tưới cây trong chậu, tưới cây ngoài sân, có cái bài kệ tưới cây: tôi gửi tôi cho đất, đất gửi đất cho tôi gửi tôi nơi Phật, Phật gửi Phật nơi tôi. Tôi gửi tôi nơi đất là gì? Mình tưới cây hồng, cây cam, cây bưởi là mình tưới nó, phải không? Thì mình đã đem hết cái sự sức lực của mình vô trong cây đó rồi. Tôi gửi tôi cho đất, mai mốt bưởi có trái, ăn trái bưởi, bưởi gửi đất cho tôi. Tôi gửi tôi cho Phật, Phật gửi Phật cho tôi. Mỗi ngày mình hướng Phật. Và thưa đại chúng, nếu quý vị có hai hình thức để mình hướng Phật, nếu mình là một Phật tử thật sự thì mình hướng về Đức Phật hay là hình ảnh Phật. Còn nếu mình là general, tức là mình có thể là đạo Chúa, đạo Tin Lành, mình hướng Phật bằng hướng cách nào? Hướng bằng sự tuệ giác. Vì Phật là tượng trưng cho tỉnh thức, là giác ngộ. Chỉ cần quý vị sống tỉnh thức, quý vị sống giác ngộ là quý vị cũng hướng Phật. Mà cái hướng đó rất cần. Còn hướng cái tượng, hướng cái hình chỉ là phương tiện. Chứ mình nhìn cái cây, mình thấy cây này là mình đang tưới cây, nghĩa là mình đang tưới cho mình. mình đang chăm sóc cho người kia cũng là mình đang chăm sóc cho mình. Ví dụ như mình lo cho con, để cho con khôn lớn nha, lớn mà phải khôn. Cho nên mình nói con nhớ khôn lớn nha. À, con bây giờ đã lớn khôn rồi, nhiều khi lớn cái xác mà không lớn này sao. Chứ mình khôn lắm, mình nói luôn hai thứ. Con nhớ lớn khôn nha, lớn là phải khôn. Thôi mình chăm sóc cho con như vậy, nhưng mà thật sự khi con mà nó lớn lên rồi, nó nuôi ai? Nuôi mình. Còn mình nuôi con nó. Mới nghe tưởng ngon lắm. Có giá hết. Rồi con giờ con chăm sóc má nghe, nhưng con gửi con của con cho má. Thì bây giờ nó sẽ đọc kệ luôn. Con gửi con cho má, má gửi má cho cháu. Con gửi cháu cho má, ba má gửi ba má cho cháu. Con gửi con cho đất, tôi gửi tôi cho đất, đất gửi đất cho tôi. Tôi gửi tôi cho Phật, Phật gửi Phật nơi tôi. Đó là cái bài kệ quý vị học để quý vị đi tứ cây. Mà khi mình đi tứ cây như vậy, mình tứ cây bằng ý thức. Mình không có tứ cây mà nói vừa tưới nó có con sâu nào không ha. Có con sâu mình dặn giọng xuống nha, để mà tao mà thấy mày là mày chết. Có con ốc nào đó không ha. Khi mà mình lặt rau cũng vậy. Nó có cái bài kệ lặt rau. Mặt trời xanh rờn, một rổ rau tươi, vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống. Chỉ có bốn câu ngắn gọn như vậy mà quý vị sẽ thấy rằng cả một sự thực tập, cả một sự biết ơn và cả một sự gần gũi. Mặt trời xanh rờn, một rổ rau tươi. Nếu không có mặt trời làm gì có rổ xanh rau xanh. Như vậy thì mình ăn cọng rau mà nhớ ơn mặt trời, nhớ ơn nắng. Mặt trời xanh rờn, một rổ rau tươi. Chưa hết, nếu chỉ có mặt trời có rau mà không có đất thì lấy gì mình có rau. Nhưng mà ở phương tiện để nói, để dẫn, cái câu đó là để dẫn. Mặt trời xanh rờn, một rổ rau tươi là để dẫn mình đi vào cái sự khởi niệm. Từ đó mình nhớ ơn. Mặt trời xanh rờn, một rổ rau tươi. Kế đến mình tung cái ý thức mình ra, vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống. Tất cả các pháp nương với nhau mà có được cuộc sống này. Các pháp là gì? Các pháp là gì? Trường hợp này không phải là Phật pháp nữa, mà các pháp là những gì xung quanh. Nước mưa, mây, nắng, đất, người tưới, người chăm sóc. Và thậm chí cảm ơn con nai, con sóc, những con kia không tới ăn. Mà do nó không tới ăn cho nên mới tới phiên mình ăn. Vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống. Trời lạnh, có cái áo lạnh để mặc, thì cái áo lạnh đó là một pháp. Tóc bạc quá, muốn giấu nhờ có thuốc nhuộm. Thuốc nhuộm là một pháp. Tóc dài quá ngứa, nhờ có cây dao bào cạo sạch, một pháp. Bữa hôm lên trên xe, có một cái vị mới hỏi thầy có thuốc gì sức mà ở đầu thầy láng như thế. Trời ơi, hết hỏi mỹ phẩm rồi tới hỏi dùng thuốc sức. Cái bữa Pháp Hòa ở bên Hồng Kông á, thì quý vị mới đi vào một cái quán ăn. Thì chỗ đó nó rất là khó kiếm chỗ ăn, cho nên tấp vô một cái chỗ thì gọi đồ chay. Thì cái cô bán đó, cổ nhìn hết mọi người trong bàn, cái cổ nói tiếng Quảng mà cổ nói, cổ đưa da mặt, cổ nói hèn chi người nào cũng da mặt đẹp. Tại sực chai. Hôm qua đây chai lon gì cũng được. Cho nên là chúng quý vị đã hiểu được cái dẫn. cũng như Bát Nhã Tâm Kinh. Bồ Quán Tự Tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị cố không trung gì đó. Vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, vô nhãn giới, nải chí của ý thức giới. Chữ nải chí là gì? Nhẫn đến. Tại vì cái câu đầu chỉ là một câu để mình dẫn cái quán thôi. Thí dụ như mình nói quán thân bất tịnh, phải không? Quán thân bất tịnh, hãy quán mắt này bất tịnh. Nhưng mà nếu mà chúng ta hướng dẫn hết 36 bộ phận thì nó nhiều quá, phải không? Quán con mắt bất tịnh, nhẫn đến những bộ phận khác cũng như thế. Vì cái câu mà quán căn mắt bất tịnh là một cái câu dẫn. Rồi thì tất cả những bộ phận khác mình quán sâu thì mình cũng thấy nó bất tịnh giống nhau. Bất tịnh này có hai trường hợp. Một là do nó vô thường, nó biến đổi cho nên gọi là bất tịnh. Còn cái bất tịnh theo cái nghĩa là nó hôi thối, nó ô uế cũng được. Nhưng mà trong cái nghĩa sâu hơn của bất tịnh là nó vô thường biến đổi. Ví dụ cái hoa này mình nhìn nó cũng bất tịnh, vì cái hoa này nó vô thường, nó biến đổi. Cái nhà này nó cũng bất tịnh, tại vì nó vô thường, nó biến đổi. Trước kia là căn nhà, bây giờ là cái chùa. Ở sau kia, trước kia là cái gara để xe, nhờ vô thường giờ thành đạo tràng. Vậy thì là vô thường, đâu có chắc, đâu có hẳn là xấu đâu, phải không? Ăn thua là mình biết sống với vô thường, biết nhận vô thường để làm, mượn vô thường để tạo nên những cái chúng ta cần nó vô thường. Hồi xưa nó là cái gara, mà bây giờ phải cho nó vô thường là nó không còn là gara nữa, mà nó là cái chùa. Tất cả các chùa ở đây, hải ngoại này, trước kia là cái nhà, là cái nhà thờ, là cái chuồng bò, chuồng ngựa gì đó, như ở Tây Thiên bên Canada vậy. Cái chánh điện cũ ngày xưa là cái chuồng bò. Có một cái thiền viện có bà biết ở bên Vermont mua lại của một cái nông trại, mà cái chánh điện đó là ngày xưa là cái chuồng ngựa. Cho nên hòa thượng viện chủ đã đặt cho cái thiền đường đó là thiền đường Phật Mã, vì Phật Mã là tên của một vị, một vị có tiếng trong Phật giáo Việt Nam, thiền sư Phật Mã. Mã con ngựa của Phật. Cho nên á, ở đây Pháp Hòa muốn thưa đại chúng là nếu chúng ta tu tập thì cái phương tiện đầu tiên là tất cả những cái gì nó hướng tâm của chúng ta đi vào cái đó, để nó làm nên một cái hướng dẫn để chúng ta đi vào được cái khuôn khổ, đều là phương tiện. Quý vị nhỉ, coi từ sáng đến tối chỗ nào mà không, chúng ta không mượn để nó đi vào một cái khuôn. Quý vị đổ đông xương cũng phải có khuôn, làm bánh quy cũng phải có khuôn, vì cái khuôn là một phương tiện. Mà phương tiện đã có rồi, ví dụ như bây giờ mình ráng làm ra tiền, mình sắm được cái nhà, thì cái nhà để làm gì? Để làm phương tiện để ở. Mình mua cái bao gạo về để làm phương tiện nuôi sống mình. Mình có con để làm một phương tiện là gì? Phương tiện là mình cũng hạnh phúc như ai, mình cũng có con. Và nói theo người xưa là để sau này nó thừa tự, nó kế nghiệp mình, thí dụ vậy. Thì nhớ là cái gì chúng ta tạo để gọi là phương tiện thì chúng ta phải đi đến cái bước thứ hai là thủ hộ. Thủ hộ là gì? Gìn giữ. Thưa đại chúng, con mắt có phải là phương tiện để thấy không? Vậy thì chúng ta cần thủ hộ con mắt không?
Cần.
Không thủ hộ con mắt thì sao? Mắt nó tăng độ. Tại vì ai mình cũng thấy, ai mình cũng nhìn, mình trùng trộ hết thì tăng độ dễ lắm. Đó là chưa nói là mình nhìn cái gì đó mà mình cảm thấy mình chưa cần thì thôi thủ hộ đi. Ví dụ như bây giờ mình đi shopping đó, mình thấy nhiều món hàng rất đẹp, giá cả phải chăng, mình cũng định muốn mua, nhưng mà sau đó mình hỏi lại mình có cần chăng. Hồi nãy là giá cả phải chăng, nhưng mà giờ câu hỏi cho mình là mình có cần chăng. Mà nếu không cần thì mình khỏi mua, thì thủ hộ được mắt. Mà con mắt mà thủ hộ được rồi á thì cái tai này nó thủ hộ luôn. Tại vì nếu mà cái mắt này mà nó không thủ hộ thì con mắt nó đưa lên cái tai, nó móc ra. Mới đầu là kéo và móc, rồi kế đến cà ký. Không? Quý vị thấy không? Phật dạy hay lắm. Phật là number one. 2000 mấy trăm năm trước là Phật đã thấy tương lai có kẻ cà kẻ ký. Cho nên Phật mới nói ngày hôm qua Phật Pháp Hòa mới kể một câu chuyện trong kinh. Phật nói là 6 căn nó giành nhau đó. Phật kể trong kinh một câu chuyện là 6 căn nó giành công. Thì bây giờ quý vị thấy mà khi con mắt mà không thủ hộ thì cái này nó cũng sẽ đi theo. Thí dụ con mắt giận ai, tức ai thì con tai đưa lên liền. Mày coi chừng tao cái mày bắt nó lên. Mày con mắt nó nhìn nó ghét, nó đưa cái tai lên miệng để nói nè. Tai đưa chỉ mà miệng nó coi chừng tao nghe mày. Mà nếu mà cái người đó mà họ cũng không thủ hộ họ được, họ nói rồi làm gì tôi. Thì cái tai nó ăn đụt chứ làm gì. Con mắt mà nó không thủ hộ thì miệng, tai, tức là thân nè, thân nè, khẩu nè, ý, tức giận là khởi căn bản phiền não, tức giận, ý khởi tâm phiền não, mắt nhìn người phiền não, miệng nói lời phiền não, thân hành động phiền não. Vậy thì một căn mà lưu xuất không thủ, nhưng không thủ hộ thì những cái khác nó đi theo. Quý vị thấy điều đó. Cho nên Phật mới dạy tất cả là phương tiện. Thì khi đã có phương tiện ở hai mặt, nếu chúng ta có cái nhà là phương tiện sống thì chúng ta phải có bổn phận thủ hộ căn nhà đó, giữ gìn căn nhà đó. Đừng để những cái sơ suất xảy ra, như là thí dụ mình ghiền cờ bạc thì nhà này sẽ mất. Mình đem bao nhiêu công sức đeo đuổi được người yêu của mình mà mình không giữ gìn thì hạnh phúc với mình những người đó sẽ mất. Cho nên tất cả khi đã có thì phải thủ hộ. Nhưng chủ hộ ở đây không có nghĩa là Phật bảo mình phải gì bo bo ôm mắt, mà phải thủ hộ nghĩa là gì? Hộ là hộ trì, thủ là gìn giữ. Mình gìn và mình hộ trì nó, và mình vẫn biết có một ngày nó sẽ đi, nó sẽ mất. Nhưng không vì vậy mà mình làm nó mất sớm hơn, mà chúng ta phải biết thủ hộ nó. Ví dụ như mình có cái thân, thân là một phương tiện để tu tập, để làm thiện. Trên thân này làm được nhiều thiện sự lắm. Một câu kinh Pháp Cú mà Pháp Hòa rất tâm đắc: Như những cánh hoa kết lại thành một tràng hoa, ở nơi thân sanh tử này có thể làm được rất nhiều thiện sự. Cái thân này là thân sanh tử, nhưng nếu chúng ta có ý thức thì thân sanh tử này làm được rất nhiều việc. Người ta cần mình khuyên được, người ta cần mình giúp được. Mình muốn đi cũng được, mình muốn chạy cũng được, mình muốn ngồi cũng được, mình muốn đứng cũng được. Mình nhìn, mình nói, mình nghe, mình ôm ấp được, mình làm được tất cả. Vậy thì thân sanh tử này làm được rất nhiều thiện sự. Như từ những cánh hoa kết lại thì sẽ thành một tràng hoa. Ở nơi thân sanh tử này, nếu chúng ta có ý thức sử dụng thì thân sanh tử này làm được rất nhiều thiện sự. Thì bây giờ chúng ta nhìn coi, chúng ta có đủ phương tiện. Phương tiện của mắt, của tai, của mũi. Nhưng mà quan trọng chúng ta thủ hộ không? Giờ muốn thủ hộ nó thì chúng ta phải làm gì? Mỗi ngày phải đọc cho nó một bài kinh. Mắt là đại dương sâu, với những đợt sóng ngầm, những loài quỷ quái, những trận cuồng phong, thuyền tôi đi trên sóng, xin nguyện nắm vững tay chèo để không vướng vào biển sắc mênh mông. Đó là một bài kinh mà Phật dạy thủ hộ 6 căn. Mắt là đại dương sâu, với những đợt sóng ngầm, những loài quỷ quái, những trận cuồng phong. Phải không? Có những lúc mắt nhìn người ta đăm đăm, sâu thẳm. Có nhiều khi nhắm mắt mà vẫn nhìn, giống như là cái cô lái đò cổ phạt ông thầy vậy đó. Ông thầy đi qua đò nhìn cô lấy 2 đồng. Ở tại sao mọi người cô lấy con đồng mà còn tôi cô lấy hai? Dạ một đồng qua đò, một đồng thầy nhìn con. Ngày hôm sau thầy qua đò, nhưng thầy nhắm mắt, thầy không thèm nhìn. Dạ thưa thầy, cho con xin ba đồng. Đó sao kỳ vậy? Tôi đâu có nhìn cô bữa nay. Dạ thầy không nhìn con thẳng, nhưng thầy nhìn bằng tâm. Thầy nhắm mắt để thầy tưởng tượng con, thầy nhìn con. Vậy cô đó là thiền sư đó. Còn mình là thiền giả. Mắt là đại dương sâu, với những đợt sóng ngầm, những loài quỷ quái, những trận cuồng phong. Thuyền tôi đi trên cơn sóng, thì xin nguyện nắm vững tay chèo, để không đắm chìm trong biển sắc mênh mông. Vì mắt là nhãn căn, đối tượng của nhãn căn là sắc cảnh. Cho nên tới cái câu đó mình đọc là để không đắm chìm trong biển sắc mênh mông. Còn nếu mà lỗ tai mình quán, tai là đại dương sâu, với những đợt sóng ngầm, những loài quỷ quái, những trận cuồng phong. Thuyền tôi đi trên sóng, xin nguyện nắm vững tay chèo, để không đắm chìm trong biển âm thanh mênh mông. Vì âm thanh là đối tượng của tai, rồi biển hương, biển vị, biển xúc, vân vân. Vậy thì cái câu nãy mà nói là phương tiện để dẫn. Một câu Phật nói, rồi Phật nói, Phật hướng dẫn cách quán xong, rồi Phật nói hãy quán tai, mũi, miệng, thân, ý cũng như thế. Sắc thanh hương xúc pháp diệt phục như thị, các pháp nó cũng là như vậy, quán như thế. Cho nên tất cả nếu mà chúng ta nhìn ở trên phương tiện cuộc sống này, thì chúng ta đều có chiếc xe là một phương tiện, có đôi chân là một phương tiện, có cái phone là một phương tiện, nhưng phải thủ hộ, không thì nó lôi mình mất. Phone là một phương tiện, bây giờ cả thế giới nằm trong tay mình, thì nó có chạy đâu đâu. Ngồi nghe pháp một tiếng cất nó đi, cầm chi mà phải đem nó ra rồi chọt nó hoài. Mà bây giờ mai mốt á, ai mà mua phone cho ba má nhớ chỉ cách tắt, chỉ cách on mà không chỉ cách off. Thì Pháp Hòa nói như vậy á, là cũng ví dụ như cuộc sống của chúng ta. Chúng ta luôn luôn on mà chúng ta quên off. Nghĩa là chúng ta luôn luôn, nghĩa là sống mà dùng mắt tai mũi miệng, mà ít khi nào chúng ta biết dừng lại, quán lại để cho mắt tai mũi miệng mình được cơ hội lắng dịu. Quý vị để ý coi, mình đã nhắm mắt, mình an tịnh để cho mắt mình nghỉ ngơi được bao nhiêu? Ít lắm. Mình đã bít lỗ tai mình lại để lỗ tai mình đừng nghe gì nữa để cho nó được nghỉ ngơi bao nhiêu? Ít lắm. Mình đã dừng là tất cả mọi sự lo lắng để trái tim này nó bớt hồi hộp hỗn hển được bao nhiêu? Ít lắm. Toàn là coi phim đánh đấm, xong rồi trong kia đánh cái rầm hết phim, hồi hộp quá không biết hết chưa, đúc cuốn nữa vô coi coi nó chết rồi. Thấy chưa, nhiều khi mà hồi hộp giùm ta nữa. Phim tàu là họ đánh nhau cái rầm với văng chạy 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 hết phim chạy chữ ra. Ủa vậy hả, không biết chết không, để coi cũng kế. Hồi hộp quá. Thậm chí mà đang coi phim cuốn 1, cuốn 2, cuốn 3, cuốn 4 thấy lấn cấn mà không biết cuối cùng hai đứa này sao, để coi cuốn cuối. Nếu mà cuốn cuối mà có hậu má coi tiếp. Thì quý vị thấy rõ ràng là mình có để trái tim mình thật sự bớt sự lo lắng không? Mình lo 7 rồi lại lo 3. Lo trên, lo dưới, lo già, lo trẻ, lo đủ thứ. Mà thậm chí những cái chuyện không cần lo, phim cứ coi mà cũng phải lo. Thậm chí mà cãi hoài nó rồi cuối cùng sao không? Tòa xử sao không? Chuyện trong phim. Và vì vậy cho nên trong kinh viết, Di Viên Giác mới có câu đó, tri huyễn là tức ly, mà ly huyễn tức giác. Nếu mình biết nó là giả là mình liền ly nó, lìa nó. Mà lìa được nó rồi là mình là người giác chứ chả có gì cả. Hồi nãy trong cải lương nó hát mình khóc quá trời với cái cuộn phim đó. Con đã hy sinh cuộc đời của nó thoát dòng tù tôi. Thằng Tâm cũng nhờ con mang học cho thành tài. Bắt đầu mình kéo mình ngoài này mình kéo giấy. Bác đâu ngờ con còn sống trên đời, nếu không thì đâu có hôn lễ này đây. Rồi khóc dùm. Rồi mà cô Hồng Nga mà cổ mà ra mà cổ chảnh chẹ cổ hung dữ coi bà thấy ghét không? Thì quý vị thấy là mỗi ngày mình để mắt tai mũi miệng mình có hết mà mình không thủ hộ bao nhiêu nữa. Thì cái chữ thủ hộ ở đây nghĩa là chúng ta vẫn dùng nó, nhưng mà chúng ta biết chừng mực. Có nhiều tối á, có nhiều buổi tối á, Pháp Hòa biết là sáng mai mình có một buổi nói chuyện, cho nên rồi muốn mở cái quyển kinh đó, mình xem lại cái bài kinh đó. Mình xem không có nổi, mở ra là con mắt nó nhướng không lên. Cuối cùng mình nói bây giờ mình phải đi ngủ thôi, rồi ngày mai sáng mình thức sớm mà mình coi kinh này, chứ còn giờ nó coi mình chứ mình cũng coi nó. Thì cuối cùng phải đi ngủ. Chư Phật nói là mình đó, nếu mà chúng ta quán thì chúng ta có phương tiện và chúng ta phải thủ hộ. Hồi nhỏ đó mình đi học đó, mình thương sách thương tập lắm. Mình có cuốn tập là mình kiếm giấy mình bao lại, rồi mình sợ mất mình ghi tên. Mà ai mượn sách mình mà bẻ đầu sách rồi cuốn mà mình ghét lắm. Thậm chí mình không cho người ta gặp đích gì hết trơn á, vì mình muốn bảo hộ cuốn sách đó. Nhưng mà ở đây á, cái bảo hộ mà Phật muốn nói là không phải chúng ta bo bo, chúng ta dính mắt, chúng ta gìn giữ, mà chúng ta bảo hộ là bảo nó, hộ trì nó, để make sure, để chắc chắn rằng nó không đắm chìm trong quên lãng. Có mà chúng ta không biết an ổn để cho nó kéo dài. Cái thứ ba là chúng ta thủ hộ là gì? Thiện tri thức. Thiện tri thức là gì? Là những người trợ duyên cho ta. Thiện tri thức có ba loại. Một, chúng ta gọi là giáo thọ thiện tri thức, những người hướng dẫn dạy dỗ cho ta, cho chúng ta có được cái hiểu biết, gọi là giáo thọ thiện tri thức. Thứ hai là đồng hành thiện tri thức, người bạn đi chùa mỗi tuần với mình là đồng hành đó. Chồng có thể là đồng hành của vợ, chồng cũng có thể là giáo thọ của vợ, tại vì có nhiều khi mình có thể nhắc nhở cho vợ tôi. Ngược lại vợ cũng có thể là đồng hành của chồng, vợ cũng có thể là giáo thọ thiện tri thức của chồng, và đồng thời hai vợ chồng đều có thể là ngoại hộ thiện tri thức cho nhau, nâng đỡ với nhau. Cho nên nếu mà đại chúng nhìn kỹ là hình như ai cũng có đủ ba thiện tri thức này. Người mà thường ủng hộ cho mình việc này việc kia, thí dụ mình thích áo tràng, cái ta thỉnh cái áo tràng ta tặng cho mình. Mình thích có hình Phật đó, ta tặng cho mình cái hình đó, thì các vị đó gọi là ngoại hộ thiện tri thức. Rồi tuần nào cũng rủ mình đi chùa, ở đâu có khóa tu pháp thoại rủ mình đi nghe, gọi là gì? Đồng hành thiện tri thức. Rồi khi mà mình phiền não, mình giận, mình muốn nghỉ cuộc, người kia khuyên mình, nhắc nhở mình, gọi là giáo thọ thiện tri thức. Người đó làm việc đó cho mình, rồi đôi lúc mình cũng làm việc đó cho người đó hoặc là những người khác nữa. Thì trong chúng ta ai cũng có khả năng để trở thành ba loại thiện tri thức đó cho nhau. Nếu mà chúng ta có đầy đủ phương tiện, đầy đủ thủ hộ, đầy đủ thiện tri thức, thì quả thật chúng ta có một đời sống đầy đủ chánh mạng. Chánh mạng là gì? Đời sống chân chánh. Trong bát chánh đạo, mình biết nuôi thân chân chánh. Có một ví dụ như vậy nè. Nếu mình không thủ hộ được đời sống mình, thí dụ cái nhu cầu mình ít mà cái tham cầu mình nhiều, ngủ thì cũng nhiều mà thích sắm cái nhà thiệt bự, đi thì cũng chỗ đó, xăng cũng đổ nhiêu đó mà đi chiếc xe thiệt đắt tiền. Rồi có thể khi mình quá cái sức của mình thì mình phải làm việc phi pháp để có cái tiền. Mà hãy có cái tiền đó rồi thì vì không thủ hộ cho nên mình buộc lòng phải phạm vào cái đó, thì đời sống mình không còn nuôi đời sống mình bằng chân chánh nữa, gọi là tà mạng chứ không phải là chánh mạng. Vì vậy ở trong kinh đó, Đức Phật nhắc nhở chúng ta phương tiện thủ hộ thiện tri thức, chánh mạng. Đó là bốn điều mà Đức Phật nhắc nhở để cho chúng ta quán tư duy lại, quán chiếu lại. Và chúng ta biết rằng mỗi ngày chúng ta đều có phương tiện, mà đã là phương tiện thì giữ nó. Ví dụ như cái hoa này nè, phương tiện làm đẹp, nhưng mà mình nhìn vào cái phương tiện mình biết hoa này là giả tạm mà, 2 tuần 10 ngày nó chết. Không vì nó giả mà không tưới nó. Phải tưới nó, phải spray nước làm cho nó tươi. Nhưng mà 2 tuần 10 ngày 15, 16 ngày chắc chắn nó phải héo theo cái định luật. Thì chúng ta đã làm tròn công việc thủ hộ. Đến khi nào nó không còn đủ sức nó tiếp tục thì chúng ta đành đưa nó đi về cái chỗ nó, để nó tiếp tục cuộc đời chánh mạng của nó, là nó trở thành phân bón để tiếp tục nuôi những đóa hoa khác, để những đóa hoa khác tiếp tục có mặt. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Mà khi mình thực hiện được điều đó rồi thì mình mới thấy rằng á, cuộc sống của chúng ta hàng ngày, cuộc sống chúng ta hàng ngày tất cả đều rất bình thường. Nhưng mà cái bình thường đó chính là một đức tính, một cái đức sống của một Đức Phật. Trong kinh Kim Cang á, mở đầu bài kinh như thế này: Đức Phật ôm bình bát, thứ tự đi khất thực, xong rồi trở về tịnh xá dùng trưa, rồi rửa bát, rửa tay, lên pháp tòa ngồi. Thì quý vị sẽ thấy rằng ủa, đời sống Đức Phật, mình nghĩ là Đức Phật cái gì ghê gớm lắm. Ví dụ như là Phật vừa ngồi xuống có một cái bình bát ở đâu bay xuống, cái Phật đưa tay về cái bình bát để trên tay Phật, cái Phật không cần ăn, Phật chỉ cần mở miệng cái cơm tự đưa vô, ăn xong bát thâu đi. Rồi cái Phật mới nói, Phật đưa ngón về cái trà, Phật đưa ngón giữa sữa. Mình nghĩ Phật là cái gì đặc biệt, nhưng mà không ngờ kinh diễn tả Đức Phật quá bình thường như vậy. Thì thế chúng ta quán lại coi đời sống mình có bình thường vậy không. Nếu mà bình thường như vậy thì gọi là đời sống của một vị giác ngộ thành Phật. Thưa đại chúng, mà bây giờ mà còn cầm cơm được ăn mà không chịu hưởng cái đó, rồi mai mốt cứ ngồi về cho người ta đút cái kêu thường à. Thành nữ ra mình nhớ cái bình thường là khi mình cầm muỗng mình ăn cơm, khi mình còn được cầm ly nước mình uống, khi mình còn được mặc những chiếc áo rất bình thường, khi mình còn đi đứng, nói chung là cuộc sống chúng ta bình thường, chính là cái ý thức. Và chúng ta có một đời sống chánh mạng là gì? Cứ như vậy đi, đừng làm cái gì phi thường, mà hãy phi thường là phi pháp. Cho nên trong luật Sa Di hồi xưa có câu: Ninh tự đoạn thủ, bất thủ nghĩa phi tài. Thà tự chặt cánh tay chứ không bao giờ cầm của bất chánh. Trong luật Sa Di, một vị Sa Di khi bước vào tu là những cái câu đó đều học ở trong luật giới. Ninh tự đoạn thủ, thà tự chặt cánh tay mình, bất thủ nghĩa phi tài, không giữ cái của bất chánh. Và ngày xưa có câu á, cái của hoạnh tài không bao giờ ở lâu với người không có số hưởng. Nếu mình không có cái phước đó thì cái của nào mình nhặt được hoạnh tài là mình biết của đó không phải của mình, nó chỉ là tạm. Cho nên mình thấy trong cuộc sống mình nhất nhất mỗi ngày chúng ta đều nương phương tiện. Mà đã là phương tiện thì chỉ là tạm. Vì nó tạm cho nên phải thủ hộ, không thôi thì nó dẫn mình đi xa lắm. Pháp Hòa ví dụ á, mình giao tiếp trong bạn bè, mình nói là thôi mình không có uống rượu say sưa đâu, nhưng mà trong cuộc sống là bạn bè thỉnh thoảng đám cưới đám hỏi mình uống một chung rượu cho vui, gọi là xã giao. Nhưng mà nếu chúng ta không khéo thủ hộ cái việc xã giao đó, mà ngày nào cũng năm người xã giao thì là mình năm cốc. Mà nếu như mà cứ mượn cái chữ phương tiện là xã giao, thì trong cái âm thầm của xã giao nó có cái thậm, nó có cái chiều sâu của xã láng. Và cuối cùng chúng ta trở thành cái người nghiện ngập mà không control được. Mà đầu tiên mình mượn hai chữ phương tiện của xã giao. Cho nên phương tiện nếu không khéo, nếu không có chánh kiến, chánh tư duy, không có tuệ giác, phương tiện sẽ không đưa mình tới chỗ cứu cánh. Cứu cánh là chỗ rốt ráo, chỗ viên mãn. Mà nếu không hiểu thì phương tiện làm khổ mình. Pháp Hòa ví dụ, mình cầm cái hương lên cúng Phật là một phương tiện để nói lên tấm lòng của mình. Cho nên mình đọc nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Bây giờ cái chỗ đó người ta cấm không cho thắp hương, vì cái chỗ đó người ta sợ cháy, hay là cái luật lệ người ta cho mình không cần thắp hương bằng vật chất, mà bây giờ bắt đầu hương gì? Tâm hương. Chí thành tâm hương một nén. Nhưng mà nếu chúng ta khó chịu lắm, thắp hương mà không có hương sao kêu là hương, thì chúng ta khổ đây. Cái cứu cánh là chúng ta mượn hương cúng Phật, còn cái gì nó bốc khói lên là phương tiện. Mà đã là phương tiện thì phải tùy duyên, chỗ nào có được thì được, không được thì chấp nhận. Vì chúng ta đã tạo duyên rồi, chúng ta đã tạo duyên mà không được thì cuối cùng chúng ta phải tùy duyên. Vì thủy chung tất cả cái gì chúng ta tạo chỉ là phương tiện. Chiếc xe là phương tiện đi lại, cái cứu cánh là mình tới nơi. Còn cái chuyện mà người ta xe hạng loại gì, hiệu gì, đời gì, tất cả những cái phụ thuộc vào chiếc xe là phương tiện đưa mình lên thôi. Mình lái chiếc xe 100.000 đô, ta tới đó, chu cha, xe đẹp dữ ha, chắc mắc lắm à. Vợ thôi, chứ có ai nói chà chắc mắc lắm ha, thôi nè vài trăm nè, cất lấy để trả tiền xe. Bảo hiểm chắc mắc lắm ha, để tôi phụ trong tháng vài chục. Đâu có ai nói gì đâu, khen thôi. Nhưng mà không thủ hộ cái tiếng khen đó, tại thích tiếng khen đó không thủ hộ thì cái gì đây? Khổ. Tại vì mình phải chạy theo những cái đó, chạy theo những cái đó. Cho nên quý vị nhớ nha, cuộc đời cái gì cũng tương đối thôi. Mình bỏ lên cái livestream, bây giờ nó có cái gì đó gọi là livestream phải không? Livestream thì đối lại với livestream là gì? Death. Tại vì mình bỏ lên mà mình không có kịp edit, nói vậy nó bạ cả thế giới nghe, rồi người ta quăng tim lên, ô cha thích quá, luyện tim. Mà người ta hỏi có ai quăng tim không, có ai quăng tim không? Ok, thì mình được quăng tim thì cũng có phương tiện quăng lựu đạn. Nghĩa là có người like, có ai bấm like thì cũng có, sẽ có người bấm hate, bấm dislike. Có người quăng tim thì cũng có người quăng lựu, có người quăng đạn. Cuộc đời lúc nào nó cũng vậy, đừng lúc nào cũng nghĩ mình phải đưa cái nó lên là sẽ có người like, cũng sẽ có người dislike. Ông thầy cũng giảng pháp, thậm chí ông thầy tụng kinh, tụng kinh là ông không có thêm thắt à. Kinh tụng, viết ghi sao tụng y vậy đó, vậy mà bỏ lên YouTube vẫn có người vậy. Vẫn có người đưa ấn xuống thay vì nhõng ấn lên. Thế thì mình mới vô mình nói ủa, thầy tụng kinh thôi mà vậy tại sao không thích? Chuyện đó chuyện bình thường. thấy cái bất thường lẽ ra anh phải like, còn không like thì thôi, chứ tại sao thầy có thêm thắt gì câu đó đâu mà anh like với không like. Lẽ ra anh phải bình thường mà tại sao giờ anh bất thường. Mà nếu như mình thấy cái bất thường đó mà mình vẫn ồ đời là vậy đó thì anh bình thường, còn không thì anh cũng bất thường theo đó. Mà anh nghĩ cái mà anh bỏ lên người ta phải like là bất thường, phải không? Có những cái mình nghĩ rằng không thích, mình không vui mà thiên hạ vẫn thích rần rần, đó là phi thường. Rồi thôi, bây giờ dù là bất thường, phi thường, vô thường thì chúng ta cứ thường thường, được không? Đừng bao giờ nghĩ là mình sẽ ngồi trên cái màn ảnh đó một tiếng, tại người ta có cái remote control, có cái con chuột người ta lăn tới lăn lui, góc nhỏ nhỏ bên này nhiều khi hấp dẫn hơn cả một màn hình lớn. Ông thầy, cái hình, cái phim mà mình đang coi đó, mình đang chú ý mình coi đó, phải không? Trong khi người ta coi, cái người ta rảnh quá, người ta cũng lấy con chuột, người ta rà với cái màn mà nhỏ nhỏ đây nè. Nó quảng cáo luôn la, coi chừng cái màn nhỏ nó ăn màn lớn. Ta click vô đó, cái ta hiện cái hình này ra, mình lui xuống chỗ kia ngồi. Quý vị thấy được cái điểm đó mà nói. Nhiều khi mình đang là cái người đóng vai chánh trong cái màn hình người ta coi, nhưng mà những cái màn hình nhỏ nó quảng cáo nhỏ nhỏ xung quanh cái YouTube á, thì người ta sẽ có thể người ta do người ta thích hấp dẫn một cái điểm nào đó, click vô đó, mình đang khác nửa chừng, lui xuống nhường người khác ngồi. Cho nên những lúc mà Pháp Hòa nhìn như vậy, Pháp Hòa thấy cuộc đời nó không có khác gì hết trơn. Mình đang lành mạnh, tốt đẹp, đang ở ngôi vị vậy mà người ta không thích, người ta cũng có thể đưa mình xuống. Cho nên là ông là bệ hạ, nhưng mà nhớ cũng có ngày hạ bệ. Chứ không có gì hết. Cho nên mình hiểu được như vậy thì chúng ta biết rằng cái gì chúng ta đang có cũng là phương tiện thôi. Nhớ thủ hộ tâm lý của mình. Lỡ phương tiện nó không còn thì chúng ta bình an. Bình an mà không làm bất cứ một gì phi pháp bất chánh để giữ chỗ đó, để giữ phương tiện đó, gọi là chánh mạng. Mà cái giáo pháp mà cho chúng ta thấy được cái đó gọi là thiện tri thức. Cái giáo pháp mà Phật dạy, các bậc thánh hiền dạy cho chúng ta để chúng ta nhận ra điều đó, đó là thiện tri thức của mình đó. Đó là giáo thọ thiện tri thức của mình đó, soi sáng cho mình để thấy rằng địa vị mình đang có cũng chỉ là phương tiện. Bây giờ người ta cần mình, ta đưa mình lên làm hội phó, hội trưởng, phải không? Rồi mình cứ nghe theo bắt vần hội trưởng ăn lạp xưởng. Rồi mình thích, nhưng mình nhớ tạm thôi. Một ông tổng thống được dân thương bầu lên á, maximum nhiệm kỳ là 8 năm. Hết 8 năm rồi thì cũng phải xuống. Nếu ông này mà cố tình muốn giữ cái chức này, có làm bất cứ một cái điều bất thiện nào để giữ nó cũng không được, vì luật đã quy định là 8 năm. Hay là bây giờ như ví dụ như ở bên Canada đó, một ông thủ tướng là không có nhiệm kỳ, một nhiệm kỳ 4 năm, mà nếu ai bầu hoài ông có thể làm 5 nhiệm kỳ cũng được. Nhưng mà hễ ông muốn giữ cái chỗ đó, ông cứ công khai làm những điều đúng pháp là vận động, chứ không làm những điều phi pháp. Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày có những cái chỉ là một phương tiện, nhưng chúng ta không hiểu, chúng ta nghĩ rằng nó mãi mãi, cho nên chúng ta phải không thủ hộ nó, hoặc là thủ hộ nó một cách phi pháp và làm những điều không có chánh mạng, thì chúng ta sẽ hư hoại hết cả cuộc sống của mình. Thưa đại chúng, nãy giờ Pháp Hòa nói, Pháp Hòa chỉ muốn gom cái ý như thế này. Một ngày chúng ta có 24 giờ để sống là một phương tiện. Mắt, tai, mũi, miệng, cuộc sống xung quanh mình là phương tiện để đưa chúng ta có một ngày end up cuối cùng để hạnh phúc, để an lạc. Nếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta thủ hộ bằng cách là chúng ta nương vào cái lời Phật để chúng ta quán soi tất cả, để đưa một ngày sống này trọn vẹn với chánh mạng của mình, thì mình là một người sống có an lạc, hạnh phúc. Nếu ai đó cũng có 24 giờ như thế này, một ngày như thế này mà chúng ta không thủ hộ, không có giáo pháp để mà sáng soi, thì ngày này sẽ trở ra một cái ngày phi uổng. Thì đó là cái điều mà Đức Phật dạy cho chúng ta, bốn cái: phương tiện, thủ hộ, thiện tri thức và chánh mạng. Và mong rằng tất cả chúng ta cũng nương vào cái này để chúng ta nhận ra, à, con mắt nhìn thấy là phương tiện, thủ hộ luôn luôn lấy giáo pháp sáng soi, cái gì cần, cái gì không cần. Nếu nó còn thì mình xài, nó mất thì mình xài cái khác. Không có gì mà gọi là tuyệt vời của cái khổ đau cả. Thì được như vậy thì chúng ta sẽ an lạc vô cùng. Xin chúc đại chúng có một cái ngày tu học hôm nay an lạc trọn vẹn. Thì kính thưa đại chúng, bây giờ là chúng ta xong cái buổi sinh hoạt buổi sáng, thì có thể là chúng ta sẽ nghe thông báo để chúng ta biết được những chương trình kế tiếp của ngày hôm nay. Mình đã quyết chí là mình đã có một ngày ở đây rồi, phải không? Thì đến đây thì ở lại đây, à, khi nào kết quả trổ cây rồi về. Bây giờ mình hồi hướng phần 1. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.